Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con quây quần bên Chúa. Mặc dù chung quanh chiếc đài này, chúng con dâng lên Chúa lời ca ngợi. Chúng con cầu xin Chúa nghe lời cầu xin của chúng con. Mọi người chúng con thành tâm dâng lên Chúa lời kêu xin. Xin Chúa thăm viếng mỗi chúng con một cách mới mẻ. Ban cho chúng con tinh thần hướng về Chúa. Lòng chúng con tránh xa những lỗi lầm, những điều ô uế của trần gian này. Và chúng con chuẩn bị đón nhận lời Chúa và hứa nguyện làm theo lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con, cho chúng con thắng hơn những cá tính của chúng con. Những điều lôi kéo chúng con xuống không cho chúng con tiến bước theo Ngài. Xin làm mới lại tâm tư chúng con, ý nghĩ chúng con, tư duy chúng con, cho con đường chúng con đi với Chúa được tốt đẹp hơn. Cho chúng con mạnh dạn nói cho mọi người biết tin mừng mà Chúa đã đem đến trong linh hồn chúng con. Chúng con thành kính giao phó thì giờ thờ phượng ca ngợi trong danh Chúa, nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
cuộc đời. Con yêu cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng
tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc Thư Gia Cơ chương 3. Thư Gia Cơ chương 3, mời quý thính giả theo dõi.
Thưa anh em, đừng vội làm thầy vạch lỗi người khác. Chỉ có một số ít người được Chúa giao nhiệm vụ ấy. Chúng ta ai cũng lầm lỗi cả. Đã muốn làm thầy thì đến khi lầm lỗi sẽ bị hình phạt nghiêm khắc hơn. Ai kiềm chế được lưỡi mình là người trọn vẹn, có thể tự kiềm chế cả thân thể. Chỉ cần tra hàm thiết vào miệng ngựa, ta có thể sai khiến con ngựa to lớn tuân theo ý mình. Chỉ cần chiếc bánh lái nhỏ, người hoa tiêu có thể điều khiển cả chiếc tàu to lớn đi theo hướng mình đã định. Cái lưỡi tuy rất nhỏ nhưng có thể gây thiệt hại lớn lao. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng rộng lớn. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Nó chứa đầy nọc độc, đầu độc cả thân thể. Nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy và sẽ thiêu đốt cả cuộc sống, làm hư hoại con người. Con người đã chế ngự và có thể chế ngự mọi loài muôn thú, chim chóc, mọi loài bò sát và cá dưới biển. Nhưng chưa ai chế ngự được miệng lưỡi. Lúc nào nó cũng sẵn sàng tuôn ra những chất độc giết người. Chúng ta dùng lưỡi ca tụng Chúa là cha chúng ta, lại dùng để chửi rủa người đồng loại đã được tạo nên giống như Thượng Đế. Thưa anh em, từ một miệng mà phát ra lời ca tụng lẫn lời nguyền rủa sao? Thật trái lẽ. Một ngọn suối có thể vừa chảy nước ngọt vừa tuôn nước đắng không? Cây ổi có thể sinh trái cam hay cây quýt sinh trái ổi được không? Không đâu, anh em cũng không thể nào múc nước ngọt trong hồ nước mặn được. Nếu anh em khôn ngoan sáng suốt, thì phải sống một đời hiền hòa đạo đức. Vì khôn ngoan chân chính nảy sinh ra việc lành. Nhưng nếu ai khoe mình khôn ngoan mà còn ganh tị, hiềm khích, ích kỷ, là nói dối trắng trợn. Đó không phải là khôn ngoan thiên thượng, mà chỉ là khôn ngoan theo thế gian, trần tục, khôn ngoan của ác quỷ. Vì nơi nào có ganh ghét và tranh giành, thì nơi đó đầy hỗn loạn và mọi thứ xấu xa. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, hòa nhã, nhẫn nhục, cởi mở, nhân từ, làm nhiều việc lành, không thiên kiến, không giả tạo. Người hòa giải gieo hạt giống hòa bình, sẽ gặt bông trái công chính.
Khi cuộc sống chìm sâu trong ô tội, không ánh dương dẫn soi đường bước, bao lời thánh còn trong lòng mơ. quyền, nhìn xem Chúa bước đi nào sai, đi cùng Chúa dầu khi chung quanh mình không tiếng hát ngợi ca Giêsu.
Tiếp theo đây là giờ chúng ta cùng nhau học Kinh Thánh. Chúng ta đã bắt đầu học thư Giăng thứ nhất, và trong hai bài qua là những phần mở đầu của thư Giăng. Hôm nay là bài thứ ba, cũng nằm trong loạt bài mở đầu của thư Giăng. Sở dĩ chúng tôi có những bài mở đầu là để chuẩn bị khi bước vào thư Giăng, quý thính giả được biết rõ hơn kết cấu cũng như cách trình bày của thư Giăng như thế nào. Tựa đề của bài hôm nay là làm sao biết được niềm vui. Có hai câu quan trọng mở đầu và cũng là chủ đề của thư Giăng. Đó là chúng tôi biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian thuộc dưới quyền của ma quỷ. Hôm nay chúng ta qua đến câu thứ hai. Câu này là chúng tôi viết những điều này cho anh em để niềm vui của anh em được đầy trọn. Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 4. Câu Thánh Kinh này trong chủ nhật lần trước chúng ta đã phân tích một phần. Hôm nay xin tiếp tục cũng trong ý định mở đầu cho Thư Giăng, giới thiệu Thư Giăng. Thư Giăng là một bức thư thực tế, không phải là một bài dạy về thần học, viết từ quan điểm thần học hay kinh viện. Lá thư chỉ có một mục đích là giúp đỡ, khuyến khích và xây dựng dân Chúa. Chúng ta đã nói đến dân Chúa là những người biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta muốn được niềm vui trọn vẹn. Bài này sẽ bàn đến làm sao có được niềm vui trọn vẹn. Đây là vấn đề của những người cơ đốc đầu tiên trên thế giới và vẫn là nan đề của chúng ta hiện nay. Sứ đồ Giăng viết lá thư này để cho mọi người biết làm thế nào niềm vui có thể tồn tại dù sống trong hoàn cảnh bất lợi hay sẽ lâm vào tình cảnh như vậy. Thư Giăng thứ nhất có thể chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất là 3 chương đầu tiên. Phần thứ hai là từ chương 4 cho đến hết câu 12 của chương 5. Các câu còn lại là phần thứ ba. Trong phần thứ nhất, Sứ đồ Giăng đưa ra những điều kiện căn bản trước khi có thể có được niềm vui và duy trì mãi mãi. Trong phần thứ hai, Sứ đồ Giăng khuyến dục mọi người áp dụng các nguyên tắc mà ông đã nêu lên. Và trong phần thứ ba, ông kêu nài và tiếp tục khuyến dục. Cuối cùng là kết luận. Trong phần thứ nhất, Sứ đồ Giăng cho biết chúng ta phải có những căn bản nào trước khi có được niềm vui và bảo vệ được niềm vui đó. Điều đầu tiên là vị trí trung tâm của Chúa Giêsu. Ngay những câu đầu tiên, Sứ đồ Giăng đã nói đến Chúa cứu thế, mô tả rõ Chúa cứu thế. Điều có từ ban đầu là điều chúng tôi đã nghe. Chính mắt chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã ngắm nhìn và tay chúng tôi đã đụng chạm đến. Đó là điều về lời sự sống. Vì sự sống đã thể hiện, chúng tôi đã thấy, làm nhân chứng và chỉ cho anh em thấy sự sống vĩnh hằng đó. Đã từng ở với Chúa Cha và đã được giải bày cho chúng ta. Đó là những gì chúng tôi đã thấy, đã nghe thì thuật lại cho anh em, để cho anh em cũng được tương giao với chúng tôi. Thực sự thì đó là tương giao với Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng tôi viết những điều này cho anh em để niềm vui của anh em được đầy trọn. Bạn không thể nào biết được niềm vui đó cho đến khi bạn biết Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa là gốc của niềm vui, là nguồn của mọi ân phúc. Mọi điều đều từ Chúa Giêsu mà xuất hiện. Vì thế, trước khi trình bày về các vấn đề khác, sứ đồ Giăng nói ngay đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác. Toàn bộ cơ sở niềm tin đặt ở một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ điệp của giáo hội cho thế gian không có gì khác hơn là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa là trung tâm, là chính, là đầu tiên và cuối cùng, và Giăng không có gì để nói với độc giả cho đến khi họ hoàn toàn biết rõ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì nhờ Chúa Giê-xu mà chúng ta tiếp xúc được với Chúa Cha, nhờ Chúa Giê-xu mà chúng ta được thông công hay tương giao với Thượng Đế là Cha. Nếu Chúa Giê-xu không phải là con một của Thượng Đế và là Cứu Chúa của chúng ta theo như Kinh Tân Ước dạy, thì sẽ không làm gì có sứ điệp cứu rỗi và niềm vui đầy trọn. Giăng nói rằng, nếu anh em đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì điều quan trọng kế tiếp để anh em luôn luôn được niềm vui đầy trọn trong trần gian này là anh em có mối tương giao với Thượng Đế. Anh em ở trong Ngài và Ngài ở trong anh em. Như thế, điều đầu tiên để duy trì niềm vui là tương giao với Thượng Đế là Cha. Nhưng làm thế nào để duy trì được mối tương giao với Chúa? Giăng giải thích từ chương 1 câu 3 cho đến chương 2 câu 28. Có những điều ngăn cản chúng ta trong mối tương giao này. Giăng nêu lên, trước tiên là tội. Giăng phân tích ra hành động phạm tội và việc phủ nhận tội hay xưng tội. Đó là cách tội ngăn cản chúng ta với Thượng Đế và làm chúng ta không tương giao được với Ngài. Điều cản trở thứ hai Giăng nói đến là trong chương 2 câu 3. Đó là thiếu tình thương yêu anh em. Nếu có điều gì sứt mẻ giữa mối quan hệ của tôi và Chúa, tôi mất tương giao và niềm vui. Nhưng nếu có điều gì sứt mẻ giữa tôi và anh em chị em trong Chúa, tôi cũng mất niềm vui. Mất liên lạc với anh em là mất liên lạc với Chúa và cũng sẽ mất tình yêu đối với Chúa luôn. Điều cản trở thứ ba là lòng ham mê thế gian. Đó là yêu thế gian, ước muốn và chạy theo những thú vui trong thế gian với tất cả tinh thần tội ác của nó. Điều này làm ngăn cách tương giao với Chúa. Ta không thể trộn lẫn sáng với tối. Ta cũng không thể nào trộn lẫn Chúa và ma quỷ với nhau được. Vì vậy, nếu ta yêu thế gian, ta sẽ bỏ Chúa và niềm vui cũng sẽ mất đi. Điều cản trở cuối cùng làm gián đoạn tương giao của chúng ta với Chúa là việc giảng dạy sai lạc về Chúa Giê-xu. Khi nào người ta làm như thế là làm mất niềm vui Chúa cho. Đó là những điều ngăn cản trong mối tương giao của ta với Chúa. Nhưng Giăng không ngừng lại ở đó. Ông nói rằng có một nguồn an ủi và tăng cường sức lực, đó là ân sủng của Chúa Thánh Linh, đấng biện hộ cho chúng ta trước mặt Cha. Thánh Linh mở mắt tâm linh cho chúng ta thấy những vật cản này và chỉ cho nơi nào để được giải thoát. Điều quan trọng thứ hai để có niềm vui thật khi sống trong đời này là ý thức được mình sở hữu sự sống vĩnh hằng. Thứ nhất là tương giao với Chúa Cha, và thứ hai là ý thức được sự sống vĩnh hằng trong mình. Từ chương 2 câu 28 cho đến chương 3 câu 24, sứ đồ Giăng dạy về điểm này. Ông cũng nêu lên những trở ngại. Trở ngại thứ nhất là tội. Khi không giữ được điều Chúa răn cấm, thì ta mất đi ý thức sở hữu sự sống vĩnh hằng. Khi nào ta sống đời đạo đức hẳn hoi, ta có bảo đảm này và niềm sung sướng này. Nhưng nếu ta sa ngã phạm tội, ta bắt đầu nghi ngờ, và ma quỷ thúc đẩy cho nghi ngờ càng nhiều thêm. Cản trở thứ hai cũng là mất tình thương anh em. Mất tình thương anh em cũng là mất ý thức về sự sống vĩnh hằng. Vì ta có thể hỏi rằng, nếu ta không thương những người tín đồ của Chúa như ta, ta tự hỏi không biết mình có tin Chúa thật hay không. Cản trở thứ ba cũng là do việc giảng dạy sai lạc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu một giây phút nào ta không thấy thỏa mãn về việc tìm hiểu Chúa, Nếu ta có những ý niệm sai về Chúa, thì ta lập tức sẽ mất ngay sự đảm bảo về cứu rỗi, mất ý thức về sự sống của Chúa trong đời mình. Như thế, ta có ba điều cản trở, y như trường hợp tương giao với Chúa. Nhưng cảm tạ Chúa Thánh Linh răng dạy trong chương 3 câu 24 rằng: Ai vâng giữ các điều răn Chúa thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, đây chỉ là phần mở đầu của lá thư răng. Tuy nhiên những điều dạy hôm nay một phần nào cũng cho chúng ta biết rằng điều quan trọng trong đời sống của chúng ta là niềm vui đầy trọn trong Chúa. Niềm vui đầy trọn đó có những thể hiện ra bên ngoài. Chúng ta có niềm vui đầy trọn khi chúng ta có mối tương giao mật thiết với Chúa và chúng ta có ý thức về sự sống vĩnh hằng của Ngài trong đời sống mình. Chúng ta tạm ngưng bài học Thánh Kinh ở đây. Cầu Chúa ban khôn ngoan cho anh chị em để hiểu lời Chúa. Trong tuần này, chúng tôi mời anh chị em đọc lá thư răng thứ nhất một lần từ đầu cho đến hết. Trong Chủ nhật lần sau và các lần sau đó nữa, chúng ta sẽ có dịp phân tích. Và khi anh chị em đã đọc trước như vậy, việc phân tích và học lời Chúa sẽ dễ dàng hơn. Xin Chúa ở cùng anh chị em.
Xin tình thương yêu đầy quyền năng từ nơi Cha bao bọc nâng đỡ trên nẻo đường đời, cho tận khi vào đến nơi thiên đàng tràn ngập hiến linh và ánh sáng thánh kia. Lạy Chúa Cha chí tôn, vua đời đời, từ cõi hiên vinh cao tuyệt vời, quyền thế trên khắp nơi, mãi mãi chẳng khi nào thay. Xin tình thương yêu đầy quyền năng